cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Sự ngay thẳng của người lãnh đạo phần thứ nhì. Người dạy là Tiến sĩ Jack Hayford.
I feel honored every time I have the opportunity to speak to leaders.
Tôi rất là hân hạnh mỗi khi được Chúa cho phép để mà giảng dạy lời Chúa với các vị lãnh đạo hội thánh.
They said, "Introduce yourself, Jack."
Và họ luôn luôn bảo tôi là tự giới thiệu.
My name is Jack Hayford and I pastor in the Los Angeles area in the United States.
Tên tôi là Jack Hayford, tôi là mục sư coi sóc một hội thánh ở vùng Los Angeles.
Our congregation is named the Church on the Way.
Và hội thánh của tôi gọi là hội thánh The Church on the Way, tức là hội thánh trên đường tiến tới.
And there are people there that are praying for you and your nation.
Và hội thánh chúng tôi đang cầu nguyện cho quý vị ở khắp nơi trên thế giới.
Now we continue our study.
Bây giờ chúng ta tiếp tục với bài học của chúng ta.
For this is part two of two sessions on integrity.
Đây là phần thứ nhì của loạt bài về lòng ngay thẳng của người lãnh đạo.
The integrity of the leader.
Lòng ngay thẳng của người lãnh đạo.
In our first session, I spoke about integrity of heart.
Trong bài đầu thì tôi đã nói về sự ngay thẳng của tấm lòng.
We spoke of the way the heart may be reduced in its wholeness toward
và
God.
Và chúng ta đã đề cập đến sự kiện là tấm lòng của chúng ta trong cái sự nguyên vẹn trọn vẹn của nó có thể bị cắt lần cắt mòn đi trong sự nguyên vẹn
how
đó.
The heart may be deceived.
Và tấm lòng chúng ta có thể chúng ta đã được
just a little bit at a time.
Có thể bị cắt xén đi từng chút
until
từng chút
a great tragedy occurs.
Cho đến khi mà một biến cố đau thương xảy đến.
Preserving integrity of heart is to resist invasion of the heart.
Giữ gìn được sự ngay thẳng của tấm lòng có nghĩa là chúng ta bảo vệ để cho không có sự tấn công từ bên ngoài vào tấm lòng chúng ta.
An invasion of that which takes away a little at a time, as an invading force takes away land.
Bởi vì những sự tấn công từ bên ngoài tấm lòng chúng ta sẽ cướp đi một chút xíu lần mòn tất cả những gì thuộc về tấm lòng sự nguyên vẹn của chúng ta như là một quân đội đến để mà chiếm đóng.
I want to speak now about another hard issue of integrity.
Và tôi xin nói về một vấn đề khác nữa liên quan đến lòng ngay thẳng.
But now it is not the heart being invaded, but the heart being infected.
Và lần này thì không phải là tấm lòng chúng ta bị tấn công nữa, nhưng mà tấm lòng của chúng ta bị nhiễm độc.
I want to deal with the matter of a leader and the spirit of forgiveness.
Và tôi muốn đề cập đến đề tài về tấm lòng của người lãnh đạo, về tinh thần tha thứ của người lãnh đạo.
The primary idea of forgiveness is release or to let go.
Cái điểm trọng yếu của vấn đề tha thứ đó là vấn đề buông ra.
When we were forgiven by the Lord, we were let go from the power of sin.
Khi mà chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi, có nghĩa là chúng ta đã được buông thả khỏi cái sự kiềm chế, sự kìm kẹp của tội lỗi.
We were released from our bondage to eternal death.
Chúng ta đã được buông tha khỏi sự nô lệ cho sự chết đời đời.
And so we understand how forgiveness relates to release.
Do đó mà chúng ta hiểu được và chúng ta kinh nghiệm được như thế nào là sự tha thứ liên quan đến sự buông tha.
But the Bible teaches about the spirit of forgiveness.
Và Kinh Thánh thì nói cho chúng ta biết về tinh thần tha thứ.
It is to experience a life that lives in the spirit of release.
Và đó là nói về kinh nghiệm của đời sống chúng ta sống với tinh thần tha thứ.
That the heart and the hands are open in a liberated attitude toward God and others.
Có nghĩa là bàn tay của chúng ta, tấm lòng chúng ta rộng mở ra hướng về Chúa và hướng về người khác.
So that the hands do not become full of issues that are issues of anger or bitterness.
Hầu cho tấm lòng của chúng ta sẽ không có nắm chặt lấy những vấn đề liên quan đến sự cay đắng, sự giận dữ.
Like a person carrying luggage that they don't need for the trip they're taking. It's only heaviness. There are things we can accumulate that we need not carry.
Lấy thí dụ như một người đi du lịch đi một nơi khác mà tay vẫn nắm chặt lấy hành lý, mà trong đó có những món đồ không cần thiết, nó chỉ làm nặng nề mà thôi. Trong đời sống chúng ta cũng như vậy, có nhiều khi chúng ta gom góp vào đời sống của mình những vấn đề không cần thiết.
Release in freedom of ministry depends on the spirit of release dominating the heart of a leader.
Sự tự do mà Chúa ban cho chúng ta trong lúc thi hành chức vụ liên quan đến sự buông tha, buông thả ra trong đời sống chúng ta về những vấn đề mà chúng ta cần phải buông thả ra.
I speak with you about the spirit of release.
Và sau đó mà tôi xin trình bày với quý vị về tinh thần hoặc là thái độ buông thả.
So that your ministry and mine never become tangled up in unforgiveness.
Hầu cho chức vụ của quý vị và chức vụ của tôi sẽ không bị ràng buộc, không bị trói chặt bởi cái tinh thần thiếu sự tha thứ đó.
Turn with me to the foundation text in the scripture on this truth.
Chúng ta cùng dở ra trong đoạn Kinh Thánh nền tảng cho chân lý của sự tha thứ.
Matthew chapter 18 beginning in verse 21.
Chúng ta xem trong Phúc âm Matthew chương 18 bắt đầu từ câu 21.
We will read through the conclusion of the chapter beginning at verse 21 in Matthew 18.
Chúng ta sẽ đọc cho đến cuối của chương 18, tức là bắt đầu từ câu 21 của Phúc âm Matthew chương 18.
Then Peter came to him, that is Jesus, and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times?
Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-su mà hỏi rằng, Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng?
Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Therefore, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants.
Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng phải đến 70 lần 7. Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình.
When he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. But as he was not able to pay, his master commanded he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made.
Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia, mắc nợ vua 10,000 ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ.
The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt.
Kẻ đầy tớ này bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng, Thưa chủ, xin giãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót thả người về và tha nợ cho.
But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And he laid hands on him, took him by the throat, saying, Pay me what you owe. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, Have patience with me, and I will pay you all.
Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng, Hãy trả nợ cho ta. Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng, xin giãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh.
But he would not, but he went and threw him into the prison until he should pay the debt. So when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved and came and told their master all that had been done.
Xong người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra.
Then his master, after he had called him, said to him, You wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?
Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc với ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?
And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. And so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses.
Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho nhà mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.
Can you imagine how Peter felt the day he asked the question of Jesus?
Quý vị có thể nào tưởng tượng được Phi-rơ đã cảm thấy như thế nào trong cái ngày hôm đó khi mà Phi-rơ hỏi Chúa Giê-xu câu hỏi đó?
Lord, shall I forgive to 7 times?
Lạy Chúa, có phải là con cần phải tha thứ người khác đến 7 lần không?
We need to understand what Peter had been taught and what he was saying.
Chúng ta cần phải hiểu rằng khi đó thì Phi-rơ đã học hỏi được những điều gì và ông đang suy nghĩ và đặt
Because
câu hỏi như thế nào?
Peter actually believes that he's speaking something of the generosity of the grace of Jesus when he says this.
Bởi vì chúng ta cần phải thấy rằng khi đặt câu hỏi như vậy thì Phi-rơ đã hỏi với một cái thái độ với một tấm lòng rộng rãi về vấn đề tha thứ rồi.
You see, the rabbis of Jesus' time taught that God himself only forgives 3 times.
Bởi vì các thầy rabbi thời bấy giờ thì đã giảng dạy rằng Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời cũng chỉ tha thứ 3 lần mà thôi.
They taught this on the basis of the book of Amos, chapters 1 and 2.
Họ dựa vào trong sách tiên tri Amos, chương 1 và chương 2 để mà giảng dạy như vậy.
Time and again, the prophet says in the name of God, for 3 and for 4 times I will judge you.
Và rất nhiều lần như vậy thì tiên tri của Chúa đã bảo rằng, Chúa phán rằng, 3 lần hoặc là 4 lần ta sẽ tha thứ cho các con.
In other words, God was saying, 3 times you've gotten by with it, the 4th time now I'm going to judge you.
Và ý Chúa muốn nói rằng đã 3 lần rồi thì ta tha cho con đó, nhưng mà đến lần thứ 4 thì ta sẽ đoán phạt con.
So Peter had been raised as a boy in the synagogues of Jewry of that day.
Và Phi-rơ từ bé đã được dạy dỗ trong nhà hội của người Do Thái thời bấy giờ.
He would have believed God himself only forgives 3 times.
Thì Phi-rơ tin rằng Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời cũng chỉ tha thứ 3 lần mà thôi.
But now God was there in the flesh before him.
Nhưng bây giờ thì Đức Chúa Trời đã hiện thân đến trong thân xác loài người trước mặt của Phi-rơ.
He has begun to see the greatness of the love of God in the person of Jesus.
Thì Phi-rơ bắt đầu thấy được sự vĩ đại của tấm lòng của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu.
So imagine how good Peter must have felt.
Thực ra chắc có lẽ là khi mà đặt câu hỏi như vậy thì Phi-rơ cũng đã thỏa lòng lắm
Lord,
rồi.
Lord, I've learned far more grace than I was taught as a boy.
Và qua đó mà Phi-rơ muốn nói rằng lạy Chúa, con đã học hỏi được về ân điển của Chúa rất nhiều, cao gấp bội lần những gì mà con đã học hỏi trước kia.
I know that God forgives more than 3 times.
Bởi vì con biết rằng Chúa tha thứ hơn 3 lần.
And so he made it 2 times 3 plus 1.
Do đó mà Phi-rơ lấy 2 nhân với 3 và cộng 1 vào.
Shall I forgive 7 times?
Và hỏi Chúa rằng, thưa Chúa, tôi sẽ tha thứ 7
lần. I can imagine a smile on Peter's face.
Và tôi có thể tưởng tượng lúc bây giờ thì Phi-rơ cũng mỉm cười khi đặt
Lord,
câu hỏi
I'm
đó.
Doing really good.
Và bảo rằng lạy Chúa, có lẽ con cũng khá đấy chứ phải
And
không?
Then the Lord says to him gently.
Nhưng rồi Chúa Giê-xu bảo với Phi-rơ một cách nhẹ nhàng.
No, Peter, 70 times 7.
Không phải đâu Phi-rơ, nhưng mà 70 lần 7.
Can you imagine?
Quý vị có thể tưởng tượng được điều đó không?
What Jesus was saying was not 490 times.
Điều mà Chúa Giê-xu bảo không phải chỉ là 490 lần mà thôi.
He was saying you forgive indefinitely.
Nhưng mà ý Chúa muốn nói rằng tha thứ một cách vô tận.
In fact, 1 Corinthians chapter 13 tells us about this.
Và thật ra thì trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 cho chúng ta biết về điều đó, về sự tha thứ.
It literally in the Greek text says love doesn't keep score.
Có nghĩa là trong tiếng Hy Lạp thì tình yêu thương không có tính số, không có đếm bao nhiêu lần tha thứ.
And Jesus taught a lesson.
Và Chúa Giê-xu đã dạy một bài học cho Phi-rơ.
He wanted to make a point.
Chúa Giê-xu muốn cho ông ta học được một điều này.
And he introduces it by saying, "This is a kingdom principle.
Và Chúa Giêsu bắt đầu cái bài học đó bằng cách nói rằng đây là một nguyên tắc ở thiên đàng, ở trên nước thiên đàng.
When Jesus speaks of the kingdom, two things are true.
Khi mà Chúa Giêsu đề cập đến nước thiên đàng thì Chúa muốn nói đến hai điều này.
He's speaking of something that God has called us to in the environment of redemption.
Thứ nhất đó là đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn kêu gọi chúng ta để bước vào trong cái vương quốc của Chúa, trong sự sống trong ý muốn của Chúa.
It's not anything we could ever do in ourselves.
Và có nghĩa là đây không phải là một điều mà chúng ta tự mình mà có thể làm được đâu.
But being born again into his kingdom, he will give us power to do this.
Nhưng khi chúng ta được sinh ra, được tái sinh vào trong vương quốc của Ngài thì Ngài sẽ ban năng lực cho chúng ta được, chúng ta có thể làm được điều đó.
This principle is not one the world can observe because it doesn't have the power.
Đây không phải là một cái nguyên tắc mà người trong thế gian có thể hiểu được bởi vì họ không có quyền năng, không có quyền lực của Chúa để mà thi hành.
But we are called into the dimensions of his kingdom.
Nhưng chúng ta đã được kêu gọi để bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
And he says, in those boundaries, this is the way you're to live.
Và Chúa bảo rằng trong cái lãnh vực, trong cái biên cương của nước của Đức Chúa Trời đó, thì con phải sống như thế này.
And he will give the power.
Và Chúa sẽ ban cho con năng lực để làm.
Which leads to the second principle.
Và cái nguyên tắc thứ hai.
That it's a command in the kingdom.
Đó là đây sẽ là một cái nguyên tắc, một cái mệnh lệnh ở trong vương
quốc
của Đức Chúa Trời.
This is a lesson that is made so clear.
Đây là một bài học rất là rõ ràng cho chúng ta.
That Jesus shows frightening consequences if it is not responded to.
Bởi vì Chúa cho chúng ta thấy được cái hậu quả hết sức là tai hại nếu chúng ta không có vâng phục theo bài học này.
When we come to verse 34 and 35.
Khi chúng ta đọc xuống đến câu 34 và 35.
And we see the anger of a master toward the unforgiving servant.
Thì chúng ta thấy được sự giận dữ của người chủ đối với kẻ đầy tớ không tha thứ đó.
It says he delivered him to the torturers.
Và trong này bảo rằng là
understand please what is being said.
Người chủ đó sẽ phú đất vào cho kẻ giữ ngục đệ.
We must understand it because of the next verse.
Chúng ta cần phải hiểu điều này bởi vì câu số 35.
For Jesus says, so my father will do to you if you don't forgive.
Chúa bảo rằng nếu mà các ngươi không tha thứ như vậy cho anh em các ngươi thì cha ta cũng sẽ xử như vậy, sẽ không tha thứ
đối với các ngươi. What does it mean to be delivered to the torturers?
Và cái câu mà nói là bị phó cho kẻ giữ ngục có nghĩa là gì?
Well, let us understand two things.
Chúng ta cần phải hiểu hai điều này.
The first is that the unforgiving servant was not returned to his original situation.
Điều thứ nhất, đây đó là cái người đầy tớ mà không tha thứ đó không có phải là bị đem trở lại với
giai
đoạn đầu.
How it was at the beginning?
Chúng ta nhớ cái khúc đầu của câu chuyện.
In verse 25.
Trong câu số 25.
He wasn't able to pay.
Người đó không có khả năng để trả.
So he was going to lose everything.
Sau đó mà người này sẽ mất mát tất cả.
Going to lose his family.
Có thể mất luôn cả vợ con.
Lose his children.
Mất cả vợ lẫn con.
Lose his possessions.
Tất cả tài sản.
He would lose everything.
Sẽ mất mát tất cả.
He was going to be totally destroyed.
Có thể nói là cuộc đời người đó sẽ hoàn toàn bị hủy diệt.
He himself would be sold into slavery.
Và chính người đó cũng sẽ bị bán làm nô lệ.
In verse 34.
Và câu 34.
Here's what is said. And this is literal.
Và đây là
they said bill collectors will be there regularly to collect payments.
Đó là người sẽ có người đến để mà thâu nợ của ngươi cho tới khi mà trả xong.
The word that translates torturers has to do with the idea of bill collectors collecting installment payments.
Và cái chữ mà kẻ giữ ngục đó có liên quan đến vấn đề mà thâu tiền nợ lại. Thâu những món nợ.
I want to look at this at the end of the chapter first so we'll understand the consequences of the lesson.
Tôi muốn chúng ta cùng xem cái phần cuối của cái chương này để chúng ta có thể thấy được rõ về bài học này hơn.
Because here is a man who had all of his debt forgiven.
Bởi vì chúng ta thấy đây là một người mà trước đó thì tất cả những món nợ đã được tha.
His destiny has changed.
Tất cả số phận của gia đình đã được thay đổi.
He gets to keep his family.
Người đó có thể còn lại gia đình nguyên vẹn.
He gets to keep the possibilities of his freedom.
Và ngay cả sự tự do của ông ta vẫn còn nữa.
On the other hand, his family is now not taken from him.
Và ngược lại, và bây giờ thì dĩ nhiên gia đình của người đó thì vẫn
he
còn.
He is not sold into slavery.
Người đó không có bị bán và làm nô lệ.
But neither does he enjoy the complete blessings of the forgiveness of the debt he had received earlier.
Nhưng mà trong giai đoạn này, trong cái tình trạng này thì người này không có hưởng được sự tha thứ cho tất cả những món nợ mà người đó đã hưởng trước.
There is the nagging regular occurrence of bill collectors now.
Nhưng mà bây giờ thì cứ luôn luôn liên tục có cái sự lo lắng về vấn đề một người sẽ có người đến
What's
đòi nợ.
What's the lesson Jesus is teaching?
Như vậy thì cái bài học mà Chúa Jesus muốn dạy chúng ta
He's
là gì?
He's saying this.
Chúa muốn nói như thế này.
He said it is possible for you to be forgiven of everything.
Chúa bảo rằng con có thể được tha thứ.
To come to know what salvation really means.
Để con có thể kinh nghiệm và hiểu được sự cứu chuộc là như thế nào.
You were destined for the loss of everything.
Lẽ ra thì con mất đi tất cả mọi sự.
For a lifetime of slavery and an eternity in hell.
Để mà và có thể bị trừng phạt ở dưới hỏa ngục đời đời.
But that was all forgiven you through the cross.
Nhưng mà tất cả những điều đó được tha thứ qua thập tự giá của Chúa
Jesus. Totally and completely, it's been paid.
Tất cả mọi sự đó đều đã được trả rồi, đều đã được chuộc rồi.
Like the servant whose debt was paid and he was set free.
Tương tự như một người đầy tớ đã được tha nợ và được buông thả tự do.
So those in the kingdom have been forgiven of their sin and set free to live now and forever.
Như vậy chúng ta biết những người trong vương quốc của Đức Chúa Trời, tức là những người được tự do đời đời và đã được tha thứ tất cả tội lỗi.
Jesus says, if you forget how great the forgiveness was given to you.
Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng nếu mà con quên đi cái sự tha thứ vĩ đại mà con đã tiếp nhận.
And you do not live in that same spirit of complete release and forgiveness toward others.
Và nếu mà con quên đi cái sự tha thứ đó mà con sống một đời sống thiếu sự tha thứ đối với những người khác.
Then here's a picture of what will be happen to you.
Thì đây là hình ảnh điều gì sẽ xảy đến cho con.
You will not lose your salvation.
Dĩ nhiên con sẽ không mất sự cứu chuộc của con đâu.
All the as with the servant who didn't lose his family and didn't lose a free destiny, you won't lose what I have given to you.
Và tương tự như cái người đầy tớ này sẽ không mất gia đình, vẫn còn gia đình. Thì con cũng sẽ không mất tất cả những gì mà ta đã ban cho con.
But there will be something that nags at your soul that comes to exact payment of you regularly.
Nhưng mà có một cái gì đó nó sẽ ràng buộc, nó sẽ quấy nhiễu linh hồn của con như là một người chủ nợ cứ đến đòi nợ thường xuyên.
And it's not something that comes from heaven.
Và đó không phải là điều đến từ thiên đàng đâu.
It's the spirit of unforgiveness.
Nhưng mà đó chính là linh của sự không tha thứ.
It's a spirit that comes to collect payments.
Đó chính là linh của sự đến
Because
đòi
you can't
hỏi
carry attitudes of unforgiveness.
Bởi vì chúng ta không thể nào mà tiếp tục giữ gìn cái sự không tha thứ trong lòng đó như vậy.
Without it taking something out of you.
Vì dần dà rồi nó sẽ bóc lột khỏi con người của con.
Something God never wanted to happen.
Nhưng đó cũng không phải là điều mà Chúa muốn xảy đến trong đời sống của con.
He forgave you so that all blessings could be poured into you.
Và Chúa muốn chúng ta có sự tha thứ hầu cho
But unforgiveness takes things out of you.
Phước hạnh của Chúa sẽ đổ tràn trong đời sống chúng ta. Nhưng lòng thiếu tha thứ, nó sẽ cất bỏ đi tất cả
It'll
những cái điều đó.
Joy.
Sẽ cất bỏ đi tất cả
It'll
những sự vui mừng.
Spiritual power.
Tất cả quyền năng thiêng liêng mà Chúa ban
It'll
cho.
It'll literally take away physical strength.
Và nó sẽ cất đi, sẽ hủy bỏ đi ngay cả sức lực
And
của thân
doctors,
thể chúng ta.
Medical doctors have proven that unforgiveness can take away physical health.
Ngay cả các vị bác sĩ, y khoa cũng cho chúng ta biết rằng sự không tha thứ những sự cay đắng trong lòng có thể khiến
One
chúng ta
medical study, not even talking about the
và
Bible.
Ngay cả có một cái cuộc nghiên cứu không có đề cập gì đến kinh thánh
said
cả,
as
kinh
much
thánh
as 70% of human diseases are the result of bitterness, resentment and unforgiveness inside the human being.
Và cái cuộc nghiên cứu đã bảo rằng 70% những người bị bệnh là bởi vì cái những sự cay đắng, những sự giận dữ trong lòng của họ đã khiến cho cơ thể của họ bị mất sức khỏe và bị bệnh tật như vậy.
God did not construct our bodies with the capacity to carry unforgiveness in our emotions.
Khi Chúa tạo dựng nên cơ thể chúng ta, thì Chúa không có phải tạo dựng nên cơ thể chúng ta để mà nó mang lấy cái gánh nặng của một sự tha thứ, sự cay đắng, sự giận dữ trong lòng
And
chúng ta
so
như
Jesus
vậy.
Comes to teach us a great principle.
Như vậy thì Chúa Giêsu đã đến để dạy chúng ta một nguyên tắc hết sức là quan trọng.
He said, "You have been forgiven and released."
Chúa bảo rằng con đã được tha thứ và đã được buông tha.
This servant is the picture of your forgiveness and release.
Và cái người đầy tớ này là một cái hình ảnh của sự tha thứ. của quý vị và sự buông tha.
You had a debt you could never pay.
Quý vị có một món nợ mà quý vị không thể nào quý vị có thể trả
Think
được.
About it.
Hãy suy nghĩ lại đi.
This says 10,000 talents.
Ở đây bảo rằng đây là 10 vạn ta, 1 vạn
in United States dollars at this time in history.
Và trong cái giai đoạn hiện giờ trong lịch sử của người Hoa Kỳ.
That would represent at least $10 million.
Thì cái món nợ này tương đương với 10 triệu Mỹ kim.
This servant couldn't have even paid the interest on that.
Thì cái người đầy tớ này có lẽ cũng sẽ không có đủ khả năng để mà trả cái món tiền lời đó.
He said to the master, "Have patience with me, and I'll pay you all."
Vì mà cái người đầy tớ này bảo với người chủ rằng, xin hãy kiên nhẫn, hãy giãn ra cho tôi thì tôi sẽ trả.
I read these words once and laughed to myself.
Khi mà tôi đọc cái câu này thì có lần thì tôi đã phải bật cười lên.
The Bible says the master was moved with compassion.
Và trong Kinh Thánh bảo rằng người chủ cảm động.
I said, yes, indeed, he did. Move with compassion. He probably thought the man was crazy.
Và tôi tự nhủ trong lòng rằng chắc chắn là người chủ này sẽ phải thương xót chứ, tại vì có lẽ là ông ta nghĩ rằng cái người đầy tớ của mình.
He would never have enough time to pay it all.
Bởi vì người đó sẽ không thể nào mà trả được món nợ đó đâu.
But the servant said, have patience with me.
Nhưng người đầy tớ đó bảo rằng, xin hãy kiên nhẫn với tôi.
The master says, I'll do more than that. I'll forgive you all of it.
Người chủ bảo rằng, ta còn làm nhiều hơn như vậy nữa, ta sẽ tha nợ đó cho ngươi.
Aren't you glad God has not just had patience with us?
Quý vị có vui mừng bởi vì Chúa không phải là chỉ có sự kiên nhẫn đối với chúng ta mà thôi.
He has totally forgiven us.
Nhưng Chúa đã hoàn toàn tha thứ tất cả những tội lỗi
That's
chúng ta.
A good place for us to say hallelujah.
Đó chính là một chỗ để chúng ta có thể kêu lên hallelujah.
Yes. Say it again.
Quý vị hãy nói một lần nữa hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
We have been forgiven so great a debt. Then the man does the unbelievable. He goes to a fellow servant.
Nhưng rồi sau đó thì người đầy tớ này sau khi đã được tha một món nợ lớn như vậy thì lại đến với một người đầy tớ khác là cùng làm việc với mình.
The amount that was owed him equals 3 months salary by the standards of that time.
Và với cái món tiền vào cái thời đó thì nó tương đương với 3 tháng lương.
3 months salary.
Chỉ có 3 tháng lương mà thôi.
This is an amount that could be repaid.
Tức là một món nợ mà có thể trả được.
His fellow servant is driven to his knees.
Và cái người đầy tớ bạn của người này đã phải quỳ gối xuống.
He didn't just say pay me.
Người này thì không phải là bảo là hãy trả cho ta.
He grabs him by the throat and presses him down, says pay me what you owe.
Người này là còn nắm lấy cổ của bạn mà nói rằng
Now listen to the words.
Hãy trả tiền cho ta.
The servant says this.
Người đầy tớ đó bảo rằng
Have patience and I'll pay you all.
Xin giãn cho tôi, xin hãy kiên nhẫn thì tôi sẽ trả cho anh.
You would think he would have recognized the echo of his own words.
Chắc chắn quý vị nghĩ rằng lẽ ra người này có thể nghe thấy cái câu nói này rất là quen thuộc chứ. Chính mình đã nói khi trước
There's one difference, however.
Nhưng mà có một điều khác biệt ở đây.
When he said to his master, "Have patience," he could never have paid it anyway.
Điều khác biệt đó là khi mà cái người đầy tớ này nói với chủ của mình, thì người này không thể nào mà trả được món nợ đó.
When the fellow servant says, "Have patience," he could have paid it given time.
Trong khi đó, cái câu nói của người bạn cùng làm việc với người đầy tớ này thì là người đó có thể làm được, người đó có thể trả nợ được.
But instead, he puts him in the debtor's prison.
Vậy mà cái người đầy tớ vô ơn này lại bắt người kia bỏ tù.
This man is crazy.
Đây là một người đã phát điên
Put him in the prison, he'll never get paid.
Bởi vì nếu mà bỏ người bạn đó vô tù thì làm sao người đó có thể trả nợ
được? He's out of the prison, he can earn money and pay him back.
Bởi vì khi người đó không ở trong tù, người đó còn có thể làm việc để mà trả nợ cho người này chứ.
But it teaches us the spirit of unforgiveness.
Nhưng bài học này cho chúng ta dạy chúng ta là về cái tinh thần thiếu sự tha thứ đó.
Unforgiveness has to have control.
Bởi vì thiếu sự tha thứ nó đòi hỏi phải có một cái sự kiểm soát một
And
cái sự.
Once it takes control,
và một khi mà nó đã kiểm soát, nó đã kiểm
It's impossible that anything can ever change.
Thì không có thể nào thay đổi được nữa.
He couldn't begin to pay back the debt.
Thì người này sẽ không thể nào mà trả nợ được.
And this man couldn't learn anything more of forgiveness.
Và khi đó thì cái người đó nếu mà đã bị bỏ tù và không trả nợ được thì người đó sẽ không có thể nào học hỏi được về sự tha thứ.
How does unforgiveness enter the heart of a leader?
Làm sao mà một cái cái lòng thiếu tha thứ có thể vào trong tâm hồn của một người lãnh đạo của hội thánh.
We so often think of unforgiveness as having to do with someone attacking you or hurting you.
Nhiều khi chúng ta nghĩ đến sự không tha thứ là khi chúng ta nghĩ đến hình ảnh có một người nào đó tấn công hay làm hại mình.
And many of us have been attacked and hurt.
Và dĩ nhiên trong số chúng ta cũng có những người đã bị người khác tấn công hoặc là làm hại, làm đau lòng.
Sometimes by fellow servants.
Có khi thì bởi một người cùng hầu việc Chúa với mình.
Other people who serve the same master.
Tức là những người khác cùng hầu việc một chủ chung với mình.
And it's not been fair at all.
Và dĩ nhiên có những cái sự bất công trong đó.
But there are other ways that unforgiveness comes.
Nhưng mà cũng có những cái phương cách khác, cũng có những đường lối khác mà lòng thiếu tha thứ cũng xảy
comes
đến.
In the spirit of criticism.
Nó đến trong cái hình thức của một cái sự chỉ trích.
It comes in the spirit of judgmentalism.
Nó đến trong cái hình thức của một cái sự đoán xét người khác.
Jealousy is a form of unforgiveness.
Hoặc là sự ganh tị, ganh ghét cũng là một cái hình
thức. To be jealous is to say I can't forgive that person that they have something I don't have.
Cái hình thức của đó là tức là người đó bảo rằng tụi mình sẽ không có thể nào tha thứ cho người kia bởi vì người đó có những cái điều mà mình không có.
To be resentful is to say I'm going to control my attitude toward them. I'm going to keep them in a prison of my anger.
Và khi mà chúng ta giận dữ cay đắng với một người nào khác có nghĩa là chúng ta muốn giữ kiềm chế cái người đó ở trong cái vòng cái bàn tay kiềm chế của mình, trong cái bàn tay cay đắng giận dữ của mình, không cho người đó thoát ra.
Judgmentalism is a kind of unforgiveness.
Và ngay cả lòng đoán xét nó cũng là một cái hình thức của sự thiếu tha
My
thứ.
My opinion is that person is wrong.
Theo ý của tôi thì người đó sai.
And I'm not going to change my mind.
Và tôi sẽ không có thay đổi ý kiến của tôi.
They're wrong and I'm right.
Người đó sai và tôi đúng.
And they can't do anything
và
about
it. Và người đó không có thể làm cái gì khác để tôi thay đổi
Control.
Được. Đó là một cái sự kiềm chế.
And people are put in a prison of my opinion.
Và những người khác sẽ bị bỏ vào trong ngục tối của ý kiến của tôi.
These attitudes tragically fill the body of Christ.
Tất cả những cái thái độ này đều đáng buồn, đáng thương đó là thái độ này đầy rẫy trong hội thánh của Chúa.
They cripple the effectiveness of the living church.
Và tất cả những thái độ đó đã bóp nghẹt cái sự sống của hội thánh của Chúa.
They sap the strength, the spiritual strength of leaders.
Và nó làm mất đi năng lực và sức lực của những người hầu việc Chúa.
They build walls of separation between parts of the body of Christ.
Nó gây ra tất cả những cái bức tường ngăn trở giữa những nhiều người trong hội thánh của Chúa.
I put that person in the prison of my opinion and I have built a wall against relationship.
Khi mà tôi trói buộc một người nào đó trong ý kiến của tôi, tức là tôi đã xây dựng một cái tường ngăn trở giữa tôi với người đó rồi.
I pass judgment on the way another person conducts their ministry style because I don't like their style.
Và có nhiều khi tôi không, thí dụ như là tôi không thích cái cách người đó hướng dẫn hội thánh của họ.
And there comes a separation of relationship.
Và tôi lên án họ. Thì như vậy thì có một cái sự ngăn cách giữa tôi với người đó.
You wonder what these tensions of unforgiveness and resentment and of judgmentalism cause in the body of Jesus.
Rồi quý vị tự hỏi xem điều gì sẽ xảy ra khi mà có những cái những sự căng thẳng, những sự ngăn cản, những sự chia rẽ như vậy trong hội thánh của Chúa.
I've forgiven you everything.
Trong khi đó thì Chúa bảo rằng ta đã tha thứ con tất cả mọi sự.
I've been understanding and gentle toward you.
Ta đã hiểu biết con và ta đã tha thứ cho con.
Your idiosyncrasies or uniquenesses, I understand.
Tất cả những sự kỳ quặc của con thì ta hiểu hết chứ.
I'm patient with your imperfection of understanding.
Và ta hết sức kiên nhẫn với những sự thiếu sót của con và ta hiểu.
The things that you're ignorant of, but nonetheless have wounded other people. I have been forgiving toward you.
Và ngay cả với những gì mà con, bởi vì con không biết mà con đã xúc phạm, con đã vi phạm làm hại đến người khác, thì ta cũng biết và ta tha thứ cho con.
I've released you completely.
Và ta buông thả con một cách hoàn toàn.
I call you to be equally releasing.
Và ta cũng kêu gọi con hãy buông thả những người khác
như vậy. To be patient toward people who hurt you and bring pain to you.
Và hãy tha thứ cho những người mà đã làm tổn thương con và đã làm cho con phải đau đớn.
Recognize how often they don't even realize they've done it.
Và hãy ý thức rằng có nhiều khi chính họ cũng không biết điều họ đã làm đâu.
And even if they know they did it, look what I did, Jesus says.
Và Chúa Giêsu bảo rằng ngay cả cho dù họ có biết cái điều mà họ làm đi nữa, thì hãy xem điều ta làm cho con đây.
When they slapped and spit on me and put me on a cross, I said, Father, forgive them.
Bởi vì khi mà họ đánh ta và sỉ nhục ta rồi đóng đinh ta trên thập tự giá thì ta đã cầu nguyện lạy Cha xin tha cho họ.
Jesus says, forgive as I forgive.
Và Chúa bảo rằng hãy tha thứ như ta đã tha thứ các con.
And this passage of scripture says something that is of great, great mightiness of truth.
Và đoạn kinh thánh này đã cho chúng ta một chân lý đầy quyền năng của Chúa.
He says, I will not allow you to function in my kingdom any other way.
Và Chúa bảo rằng ta sẽ không cho phép con sinh sống trong vương quốc của ta với bất cứ một cái đường lối nào khác.
Father will become angry if you do otherwise.
Đức Chúa Cha sẽ nổi giận nếu mà con làm khác đi.
You will inflict a penalty on yourself if you live that way.
Bởi vì chính con cũng sẽ gánh lấy sự trừng phạt cho con nếu mà con sống theo đường lối như vậy.
Here's what he says by the lesson here.
Và đây là điều Chúa muốn nói với chúng ta qua bài học này.
He says, I'm not going to return you to your former lost estate.
Ta sẽ không có đem con trở lại với cái tình trạng hư mất của con lúc đầu đâu.
But you're going to experience what it means to pay the toll of the nagging of the spirit of unforgiveness.
Nhưng mà con sẽ phải kinh nghiệm cái sự giằng dai, cái sự quấy nhiễu của cái sự thiếu tha thứ nó trói buộc trong đời sống của con. Và nó sẽ ngăn trở, nó sẽ làm nghẹt cái chức vụ của con.
It can bind me up as a leader.
Và đối với tôi là một người hầu về Chúa, một người lãnh đạo.
And it can bind up the people who I hold unforgiveness toward.
Thì tôi sẽ bị trói chặt và tinh thần thiếu sự tha thứ đó cũng sẽ trói chặt những người khác.
Just as this fellow servant was put in prison.
Tương tự như cái người bạn của người đầy tớ này đã bị bỏ vào trong ngục.
This is possibly as important a lesson as I can learn.
Đây là một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được.
It's another principle in the integrity of heart.
Đây cũng là một nguyên tắc khác nữa trong vấn đề của lòng ngay thẳng của người lãnh đạo.
Just as I refuse to allow anything to slice off portions of my heart.
Cũng như là khi tôi không cho phép bất cứ một điều gì có thể cắt đi những cái lát mỏng khỏi sự nguyên vẹn của tấm lòng ngay thẳng của tôi đối với Chúa.
Through deception or surrender to indulgence.
Qua những cái sự buông thả hoặc là qua những sự lừa dối chính mình vân vân trong lòng của tôi.
I can also be so insensitive of heart that I tolerate unforgiveness.
Và chính tôi cũng có thể phạm vào cái lỗi lầm là không có bén nhạy khi mà tôi nuôi dưỡng cái sự thiếu tha thứ trong lòng tôi.
Infection to my soul.
Nó sẽ trở nên một cái nhiễm độc của tấm lòng, của tâm hồn tôi.
And it imposes more bondage in the body of Christ than possibly we can imagine.
Và nó sẽ gây ra những cái sự nô lệ, những sự trói buộc trong cơ thể, trong hội thánh của Chúa mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được.
Let me ask you about your attitude toward fellow servants.
Tôi xin hỏi quý vị về thái độ của quý vị đối với những tôi tớ khác cùng hầu việc Chúa.
Let me tell a story.
Tôi xin kể một câu chuyện cho quý vị.
As you ask yourself the question, how do I relate to fellow servants?
Và trong lúc đó quý vị hãy tự hỏi, đặt cho mình câu hỏi là tôi đối với thái độ của tôi đối với những người tôi tớ khác của Chúa.
Years ago, I became angry toward another minister.
Cách đây nhiều năm, trong lòng của tôi có một sự giận dữ cay đắng đối với một người tôi tớ khác của Chúa.
I didn't tell anybody.
Tôi không có nói cho ai biết hết.
I was too wise to speak outwardly against him.
Tôi rất khôn ngoan, do đó mà tôi không có nói ra trước công chúng chống nghịch lại người đó.
But in my heart, I was irritated with him.
Nhưng mà trong lòng của tôi thì tôi hết sức bực bội.
It wasn't anything he had done to me.
Đây không phải là điều mà người đó đã làm gì để mà làm tổn thương hay hại tôi đâu.
But I really didn't like the way he conducted his ministry.
Nhưng mà tôi không có thích, không có bằng lòng với cái cách mà người đó làm chức vụ của người đó.
There were things about his style.
Về cái đường lối, cái phương pháp của người đó.
The things about the way he communicated.
Về cái cách mà người đó đã nói ra.
That it irritated me.
Và nó khiến cho tôi hết sức là bực mình.
And I became more and more irritated whenever I would see him minister.
Và tôi càng ngày càng bực mình hơn nữa mỗi khi mà tôi thấy người đó hầu việc Chúa, mỗi khi người đó giảng dạy.
And I became very judgmental in my heart toward him.
Và trong lòng tôi có một cái thái độ đoán xét đối với người đó.
Again, I didn't say this to anyone.
Và tôi xin nhắc lại là lúc đó tôi không có nói cho ai biết hết.
I might have spoken against him to someone, but I didn't.
Tôi lúc đó tôi có thể nói cho người khác biết như vậy chứ, nhưng mà tôi đã không nói với ai hết.
But it was still accumulating inside me.
Nhưng nó cứ dồn chứa trong lòng tôi, nó cứ dồn nén trong lòng tôi.
God knew this, of course.
Dĩ nhiên Chúa biết điều đó chứ.
One day I came home from my office at our church.
Một ngày nọ tôi từ văn phòng tôi về nhà.
When I came into my house, this minister was on television.
Thì khi mà tôi vào trong nhà thì lúc đó thì cái người tôi tớ Chúa đó đang ở trên TV.
And when I saw that he was on television, said I wanted to turn it off.
Khi mà tôi thấy người đó xuất hiện trên TV thì tôi muốn tắt đi.
No one else was in the room watching.
Bởi vì lúc đó xung quanh cũng chẳng có ai khác, có một mình tôi trong phòng mà thôi.
So I started to walk across the room to turn off the television set.
Và khi mà tôi bắt đầu bước đến, tôi định tôi tắt cái TV.
I was thinking to myself.
Thì tôi cũng nghĩ trong lòng.
He makes me sick.
Ông ta làm cho mình thật là bực mình, thật là.
And I had not made it all the way to the television set.
Nhưng mà tôi chưa có đi đến với cái TV đó.
And the Holy Spirit spoke to me.
Thì Đức Thánh Linh phán với lòng tôi.
God said these words.
Chúa nói như thế này.
You don't approve of the way that I created him, do you?
Con không có bằng lòng về cách mà ta đã tạo dựng nên người đó phải không?
I fell on the floor.
Và tôi té sấp xuống trên sàn nhà.
I fell because my legs went weak.
Tôi té xuống tại vì cái đầu gối của tôi khuỵu xuống.
With a sense of holy terror that came into my heart.
Với một cái sự khủng khiếp trong tấm lòng tôi trước sự
in
thánh khiết của Chúa.
Instant, I saw something I had never seen.
Và ngay trong giây phút đó tôi thấy một điều mà trước đó tôi chưa bao giờ thấy.
First, I saw the spirit that was motivating my
attitude.
Thứ nhất
là tôi thấy được cái linh mà đã khuấy động
trong
lòng
tôi. It's the same as the spirit of Lucifer.
Đó chính là linh của Lucifer.
For Lucifer said this.
Bởi vì Lucifer nó đã nói như thế này.
I will be as God.
Ta sẽ là Đức Chúa Trời.
What does that mean?
Nó nói như thế nghĩa là gì?
I'll create everything the way I want to make it.
Có nghĩa là ta sẽ dựng nên tất cả mọi sự theo như ý ta muốn.
And God was saying to me.
Và lúc bấy giờ Chúa đang phán với tôi như thế này.
Do you want to create everyone the way you want them to be, or are you satisfied with the way I create?
Có phải con muốn tạo dựng nên tất cả mọi người giống như theo ý của con, hay là con hài bằng lòng với những gì mà ta tạo dựng nên?
I began to weep before the Lord.
Và lúc bây giờ tôi bắt đầu khóc trước mặt Chúa.
And I poured out my heart before God in repentance.
Và tôi dốc đổ lòng tôi trước mặt Chúa, tôi ăn năn.
There were things that I think maybe you would say. That man might do a different way.
Và dĩ nhiên là có thể là quý vị cũng có thể nói là người đó có thể làm một điều khác chứ.
You might have agreed with me that he could improve in his style.
Có thể là quý vị cũng sẽ đồng ý với tôi là ông ta có thể cải thiện hơn trong cái cách ông ta thi hành chức vụ của ông ta.
But it doesn't make any
difference.
Nhưng mà
điều đó không có ảnh hưởng gì hết.
It wasn't a matter of the man being evil.
Bởi vì không phải là ông ta không có phải là một người gian ác.
Just that he was different than I wanted him to be.
Nhưng mà chỉ vì ông ta khác với những gì mà tôi muốn ông ta mà thôi.
And I pled with the Lord to forgive me.
Và tôi nài xin Chúa tha tội cho tôi.
It's too long a story to tell.
Câu chuyện rất dài, tôi không có kể hết được.
But sometime after that.
Nhưng sau đó một thời gian.
That man became one of my closest friends.
Người đó trở nên một trong những người bạn thân nhất của tôi.
I know it never would have happened.
Tôi tin rằng điều đó sẽ không có thể nào mà xảy ra được.
If God hadn't have shown me my heart.
Nếu mà Chúa không có phơi bày cho tôi sự xấu xa trong lòng tôi.
It was bound up in unforgiveness.
Nó đã bị trói chặt bởi cái thái độ, bởi cái tinh thần, bởi cái linh của sự thiếu tha thứ đó.
You say, is that unforgiveness?
Quý vị thắc mắc là có phải đó là một sự thiếu tha thứ chăng?
Yes, it is.
Đúng vậy, nó...
Unforgiveness is not only that a person violates you.
Thiếu tha thứ chẳng những xảy ra khi mà một người khác làm tổn thương quý vị.
This was the judgmentalism.
Đó chính là một cái sự đoán xét.
The criticism.
Một cái sự chỉ trích.
Because they violated my taste.
Bởi vì họ đã vi phạm, xúc phạm đến cái sở thích của tôi.
And I wouldn't allow for that.
Mà tôi không cho phép họ.
As though I were God.
Y như thể là tôi đóng vai trò của một
you
Đức
say,
Chúa Trời
but Pastor Hayford.
Nhưng rồi quý vị thắc mắc là thưa mục sư Hayford.
I would never say I want to be God.
Tôi không có nói, tôi không xem tôi là một Đức Chúa Trời bao giờ
and
cả.
I didn't say that either.
Chính tôi cũng đâu có nói như vậy đâu.
Until God showed me that that is that subtle serpent-like style.
Cho đến khi mà Chúa phơi bày cho lòng tôi rằng đó chính là cái phương pháp, cái sự suy nghĩ, cái tinh thần của những người mà sống dưới cái tinh thần của Lucifer.
How judgmentalism.
Tôi tự hỏi nhiều khi cái
brings tension in the body
of Christ. Cái tinh thần xét đoán đó đem đến tất cả những sự căng thẳng.
My hand that can reach like this.
Cho hội thánh của Chúa, tôi có thể với bàn tay của tôi
if
ra
there
như
comes
thế này.
Tension in the muscles of my arm.
Nếu mà có những cái sự căng thẳng trong những cái thớ thịt ở tay tôi.
Can begin to wither.
Thì cái tay của tôi nó có thể nó sẽ cong queo lại.
And I can't reach.
Và tôi sẽ không có thể nào mà với ra được.
And my feet that can walk and move freely.
Và chân của tôi thì vẫn có thể bước đi tự nhiên.
If there comes tension and spasms in my body.
Nếu mà trên người của tôi mà có cái sự căng thẳng.
I can become crippled.
Thì tôi có thể trở nên một người tàn tật như thế này.
And paralyzed.
Bị tê liệt.
And the body of Jesus.
Và thân thể của Chúa Giêsu.
Is in many cities and nations like this.
Ở trên rất nhiều thành phố, rất nhiều quốc gia nó như thế này đấy.
When Jesus wants to reach.
Khi mà Chúa Giêsu muốn với tay ra.
But the people in his body, in churches.
Nhưng mà những con cái của Chúa trong thân thể của Ngài, trong hội thánh của Ngài.
And between churches.
Và giữa các hội thánh với nhau.
Are so critical and judgmental.
Đã trở nên rất là cay đắng và chỉ trích nhau.
And families are not forgiving.
Khi mà người trong gia đình không có tha thứ nhau.
But the spirit of forgiveness.
Nhưng mà tinh thần tha thứ.
Could cause the body of Jesus to rise in your church.
Có thể khiến cho hội thánh của Chúa có thể vươn mình
to
đứng dậy.
To reach in power.
Sẽ vươn tay ra với quyền năng của Chúa.
To move with freedom.
Và có thể vận hành một cách tự do.
But it requires the spirit of release.
Nhưng mà nó đòi hỏi phải có một cái tinh thần buông thả, buông tha.
We have been forgiven so much.
Chúng ta đã được Chúa tha thứ quá nhiều rồi.
We must be forgiving.
Thì chúng ta cũng sẽ phải tha thứ cho người khác.
You wonder about families.
Quý vị thắc mắc về gia đình.
Years ago, I had an attitude toward my brother-in-law.
Cách đây nhiều năm thì tôi cũng có một cái thái độ không tha thứ đối với một người em rể của tôi.
He had known Jesus as a boy.
Người em rể của tôi thì đã tin Chúa từ khi còn bé.
But he'd walked away from the Lord.
Nhưng nó đã
after my wife and I were married.
Xa cách Chúa sau khi mà hai vợ chồng tôi lập gia đình.
I made a genuine effort to become a friend to my brother-in-law.
Tôi đã cố gắng để kết bạn với người em rể của tôi.
He was never unkind in his response to me.
Và cái người em, người đúng ra là người em vợ của tôi đã không có bao thật ra thì không bao giờ mà.
But he would never accept my offer of friendship.
Không bao giờ khước từ, không bao giờ mà xa lánh tôi cả.
He always kept a certain distance, no matter how I tried to be friendly and gracious toward him.
Nhưng mà người em vợ của tôi thì không muốn làm bạn với tôi, luôn luôn giữ một cái khoảng cách, không muốn đến gần gũi với tôi.
With the passing of time. I became weary of this sense of indifference that he showed.
Và sau đó một thời gian khá lâu thì tôi cảm thấy thiếu kiên nhẫn đối với thái độ của anh ta.
After 15 years.
Sau 15 năm như vậy.
I remember very clearly.
Tôi còn nhớ một cách thật rõ ràng.
I was talking to him in my in-laws' backyard.
Tôi đang nói chuyện với người em vợ của tôi ở trong cái vườn nhà của bố mẹ vợ tôi.
And as I was speaking with him, I was encountering this coldness he was showing
toward
me.
Thì trong lúc mà tôi đang nói chuyện với anh ta thì tôi cảm thấy một cái sự lạnh lẽo trong thái độ lạnh lẽo của anh ta đối với tôi.
I'm through trying.
Thì tôi tự nhủ trong lòng là thôi bây giờ mình không có thèm cố gắng nữa.
I didn't say anything to him.
Tôi cũng không có nói gì với anh ta.
We continued visiting.
Và chúng tôi cứ tiếp tục ở đó thăm bố mẹ vợ tôi.
I'm not going to try anymore to be a friend.
Và ngày hôm đó thì tôi đã quyết định tôi sẽ không có đến gần với anh ta, không muốn làm bạn nữa.
It was 6 months later.
Rồi 6 tháng sau.
And I was back where we live, thousands of miles away from my brother-in-law.
Thì lúc đó là chúng tôi đã về đến nhà của tôi, thì nghĩa là cách xa cả ngàn dặm. Chỗ cái người,
and
người em,
I saw
em vợ của tôi.
A greeting card on the table in our kitchen.
Thì tôi thấy có một cái thiệp để trên bàn dưới bếp ở nhà tôi.
It looked like a humorous card.
Nó là một cái tấm thiệp hài hước.
I picked up the card and opened it to read the joke that was on the inside.
Tôi mở ra và tôi đọc cái lời nói được ghi ở trong cái tấm thiệp đó.
I don't remember what it was.
Tôi không nhớ rõ cái câu đó trong đó như thế nào.
I remember what was written at the bottom.
Nhưng mà tôi nhớ rõ cái câu được viết ở phía dưới.
It was from my brother-in-law's daughter written to my daughter.
Đó là cái thiệp mà con gái của người em vợ của tôi viết cho con gái của tôi.
And she had said, "Thank you for your nice letter to me the other day."
Cảm ơn chị đã viết thơ cho em ngày hôm đó.
And that you are praying for my daddy to come back to Jesus.
Cảm ơn chị đã tiếp tục cầu nguyện cho bố của em để ông ta trở lại với Chúa.
I read those words.
Tôi đọc câu đó.
And it's like a knife went through my heart.
Và nó giống như một cái lưỡi gươm đã đâm vào trong lòng tôi.
I had not told or taught my daughter to pray for her uncle.
Tôi đã không có dạy, không có nói với con gái của tôi cầu nguyện cho cậu của nó.
But she was praying for him to be saved.
Nhưng mà con gái tôi đã cầu nguyện cho cậu của nó để được cứu, để được cậu nó quay trở lại với Chúa.
But I wasn't.
Nhưng mà tôi thì không cầu nguyện.
I didn't even realize I wasn't praying for him.
Tôi cũng không có ý thức được rằng chính mình cũng đã không hề cầu nguyện cho người em vợ của mình.
I had not thought to myself, I won't pray for him.
Tôi không có bảo với lòng của tôi là ta sẽ không cầu nguyện cho người đó.
But I had thought, I'm tired of feeling rejected by him.
Nhưng mà tôi có suy nghĩ rằng mình đã chán nản, đã mỏi mệt bởi vì bị khước từ quá nhiều rồi.
And without realizing it, my eyes had become closed to a serious spiritual failure.
Tôi hoàn toàn không có nghĩa là mù quáng trước cái sự kiện là khi đó thì tôi đã nhắm mắt trước cái sự thất bại trong tâm linh của người.
Jesus even said, "Pray for your enemies."
Và Chúa Giêsu đã bảo rằng hãy cầu nguyện cho kẻ thù của con.
Much less pray for people who don't seem to accept you.
Huống chi là cầu nguyện cho những người mà không có chấp nhận
mình.
Here
was a family member.
Và người này là một người ở trong gia đình.
The reason I was seeking to show friendship is because I cared about him.
Và cái lý do ban đầu khi mà tôi muốn làm bạn đó là bởi vì tôi quan tâm, tôi thương người
em. He wasn't accepting that because he realized that it would probably lead to his coming back to the Lord.
Và có lẽ là cái người đó, người em đó không có muốn đến gần với tôi bởi vì người đó biết rằng có thể
I hadn't been pushing religion on him. I was just trying to be friendly.
Thì không phải là tôi muốn ép buộc người đó tin Chúa hay gì đâu, nhưng mà tôi chỉ muốn làm bạn mà thôi.
So many times I gave up.
Nhưng mà người đó đã khước từ tôi rất nhiều lần, thành thử ra tôi bỏ cuộc.
But now I was embarrassed. I wasn't even praying for him.
Nhưng mà bây giờ thì tôi hết sức hổ thẹn bởi vì tôi đã không cầu nguyện cho người em vợ của mình.
I repented before the Lord.
Và tôi ăn năn trước mặt Chúa.
4 months later.
4 tháng sau,
the phone rang at our house.
Điện thoại reo lên trong phòng
it
tôi.
It was one Sunday night.
Lúc đó là một buổi tối Chủ nhật.
And it was my brother-in-law.
Và đó là người em vợ tôi.
And my wife was on the other extension of the phone.
Thì khi đó thì vợ tôi ở đầu phía bên kia cũng một cái điện thoại khác trong người nhà.
As we heard him say these words.
Và hai vợ chồng chúng tôi cùng nghe câu nói của người em.
Today I came back to the Lord.
Ngày hôm nay em đã trở lại với Chúa.
I knew you would be the first that would want to know.
Em biết là anh chị là những người đầu tiên muốn
we,
biết.
We visited for a while.
Và rồi chúng tôi đến thăm.
Phone hung up the phone.
Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc cho
and
đến khi
I
chúng tôi
thought afterwards.
Rồi sau đó thì tôi suy nghĩ
Lord,
lại Chúa.
Is it possible that my unforgiveness may have restrained his openness toward you?
Lạy Chúa, có phải là cái sự thiếu tha thứ của trong lòng con đã ngăn trở cái sự cởi mở của tấm lòng của em con đối với Chúa phải chăng?
The Lord didn't answer that.
Chúa không trả lời cho tôi.
But he did show me this.
Nhưng mà Chúa Có cho tôi thấy như thế này.
The gospel isn't taken to people where the gospel isn't preached, they'll never come to Christ.
Nếu mà phúc âm của Chúa không có được đem đến cho những người mà họ không bao giờ nghe lời Chúa thì sẽ không bao giờ họ tin Chúa
được. If forgiveness isn't shown, the spirit of release can tie up more things than we realize.
Thì tương tự như vậy, nếu mà tinh thần không tha thứ được thể hiện thì nó cũng sẽ trói buộc khiến cho cái người đó khó mà có thể đến với Chúa.
These two stories.
Hai câu chuyện tôi đã kể.
Are simple ones to illustrate release.
Chỉ là hai câu chuyện hết sức đơn giản để cho chúng ta thấy về sự chúng ta buông tha.
Release of relationships.
Buông tha trong cái mối tương giao giữa chúng ta với người
release,
khác.
Release of salvation.
Buông tha trong cái sự cứu chuộc của một người.
Release of what our life is about.
Sự buông tha liên quan đến đời sống của chúng
and
ta.
And release of the body of Christ.
Và sự buông tha đối với hội thánh của Chúa.
As we forgive like we've been forgiven.
Chúng ta có tha thứ người khác như là Chúa đã tha thứ chúng ta hay không?
Amen.
Amen.
Amen.